Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã. Trước khi vào buổi học, chắp tay lên niệm Hồng Giới Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gati gati paragati parasamgati bodhiswa. Gati gati paragati parasamgati bodhiswa. Gati gati paragati parasamgati bodhiswa. Hôm nay mình học qua cái quyển thứ 26, trang 552. Phần này vẫn là thuộc phần dạy bảo trao truyền. Dạy bảo trao truyền tức là Đức Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, rồi ông Tu Bồ Đề ông nói. Ông nói xong ông giải thích. Thì con có nói với lại quý ngài, yêu cầu quý ngài đọc trước ở nhà. Thì nếu mà không đọc trước ở nhà thì vào đây không thể làm hết cho nó kịp được. Mà suốt những cái phẩm này cho cái phẩm thứ 36, cái quyển thứ 36 ấy, tức là còn 20 quyển nữa. Quyển này gọi là quyển thứ 16 của dạy bảo trao truyền, là ngày Tu Bồ Đề vẫn nói như vậy. Sở dĩ Đức Phật phải hỏi tới hỏi lui là để nhồi cho quý ngài, để nhồi cho các ông nhé. Chứ còn thấy như quý ngài cũng vậy, nói chứ tu thì không có thì đâu mà giao động thấp thì chảy tiêu hết, không còn ngài tu hành cái gì. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không thể được. Mình chỉ nói cái mồm, con nói thật hôm trước nói là chỉ từ mồm đến cổ họng thôi, tu thế thôi, hoặc là biểu diễn đi ra ngoài rồi đeo cái máy niệm Phật trước cổ thế thôi, cái ngài thấy không? Thành ra con nói là mình tu là từ cái căn bản phải chuyển hóa từ cái tâm của mình. Mình cứ nói là chuyển tu là tu tâm, mà tu tâm mình có tu gì đâu. Niệm Phật cũng là tu tâm, chỉ chú cũng là tu tâm, tụng kinh cũng là tu tâm, nhưng mà mình có làm gì không? Một tuần thì đi được mấy chục phút đồng hồ tụng kinh cái xong rồi nhóm cái chạy về hết thế thôi. Thành ra rốt cục Đức Phật phải nói tới nói lui, cứ hỏi hoài. Tại sao mình nói trời ơi của mấy ông cả năm sao trời, hay là mấy ông nghĩ là mình không biết rồi? Biết chứ, ngài biết là mình biết, ngài cũng biết là mình không có chịu giữ, biết nhưng mà không chịu làm. Thì rồi thầy nói rồi, nói thì khoe lắm, ngon lắm. Ra ngoài úi giời, mấy người kia chưa có thấm tương trang, tôi mới là thấm cái gì. Xin lỗi cứ ngài chứ đụng dao đụng thân cái chạy mất hết, không còn là ai trong chùa. Rõ rệt như vậy. Thì thầy con cứ mấy sách mấy hình như con chụp là con biết rồi. Thành ra tu hành cái gì, mà nếu mà mình không tu á hỏi là sao? Thì con nói thật, cái chuyện đó chính con cũng vậy, ngày xưa con cũng vậy thôi. Tới lúc mà nó đập lên mình rồi mình cũng biết. Mình chết là chết mình, đi là đi mình. Chẳng có ai đứa nào đi theo mình đâu. Đừng có đi học chợ chỉ mất công. Nói chuyện ông này bà nọ ông kia chả có thua gì. Mình chết là chết mình, chẳng có đứa nào chết theo mình. Sự thật quý ngài sẽ thấy. Nếu quý ngài chưa thấy thì cũng chưa hiểu gì hết. Học tiếp nữa. Phải học tiếp. Mình không lo cho người ta thì người ta cũng lo cho mình. Mình còn sống mà mình không lo cho mấy người chết nữa thì tới lúc mà mình chết là ai lo cho mình? Mình bận rộn mà. Bận rộn mình lo làm này làm nọ thôi. Thành ra bây giờ quý ngài thấy rõ tại sao cái phần dạy bảo trao truyền này là mấy chục phẩm. Ngài Thiện Hiện chỉ có nói sự đó thôi. Mà Đức Phật cố gắng nói với ngài Thiện Hiện là ông mai mốt đó, ông nên dạy cho các Bồ Tát đó, thì ông dạy cho người ta như vậy. Đơn giản quá mà không? Mình thấy có gì không? Chỉ có hai cái phần ở trong này, cứ ngài thấy rõ. Tức là Đức Phật hỏi ngài Thiện Hiện, ngài Thiện Hiện nói cái này cái kia, tất cả những là tứ niệm xứ tứ chánh còn tứ như vô tứ vô túc hay là cái gì như vậy? Mình học tụng kinh thì chú thì cái gì cũng là không hết, cái gì cũng là không. Rồi nếu mà như vậy thì cái kia có phải là không? Ông cũng nói là không rốt. Xong rồi một hồi Đức Phật bắt đầu hỏi lại, thì tại sao cái đó nó lại là không? Tại sao nói niệm Phật lại là không? Tại sao cái người đó lại là không? Tại sao cái danh nó là không? Tại sao cái sắc nó là không? Thì ông Thiện Hiện ông mới trả lời là bởi vì tánh chẳng có. Rõ rệt ha, cái đó là cái căn bản mình đã biết rồi, ai cũng biết với ngài. Mình dốt thì mình học cái Lego đi, mấy bên Lego mình khá hơn chút xíu nữa thì mình học mấy cái nguyên tử. Mình nói như vậy tức là cái cơ thể mình, cái bản chất của mình, bản chất của tất cả thế giới vũ trụ nó là không có, nó không có thế thôi. Thành ra nó không có cái tánh, mà vì nó không có tánh thành ra ngài Tu Bồ Đề mới trả lời một chữ không. Mà quý ngài thấy rõ không, cái chữ không này á, nó hay ở cái chỗ là những cái người mà người ta tu hành đàng hoàng rồi người ta mới hiểu được, Đại Bồ Tát mới hiểu được, Vô Môn Huệ Khai ngài hiểu được chữ không này, thành ra ngài mới viết ra cái bộ Vô Môn Quán. Vô Môn Quán 48 tắc công án, quý ngài thấy rõ không? Bích Nhâm Lục 100 công án, Cung Dung Lục cũng 100 công án, Vô Môn Quán có 48 công án thôi mà lại ngắn, rất là nhỏ nhỏ nữa. Mà chính ngài lượm ra những cái công án này rất là đơn giản, không có gì hết. Công án đầu tiên là Triệu Châu Cổ Tử, tức là con chó của Triệu Châu. Một ông tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Triệu Châu trả lời, không. Hết, hết công án. Từ về sau thì người ta đi, người ta moi móc ra, người ta nói, đi nói với Triệu, hỏi Triệu, ông tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Rồi Triệu Châu trả lời không. Rồi ông tăng lại hỏi, tại sao con chó lại không có Phật tính? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính hết mà. Rồi Triệu Châu lại nói là tại vì nó chui trong để ra vô túi. Tất cả cái đó là cái chuyện tào lao chuyện thêm mà thôi. Cái này Vô Môn Huệ Khai hiểu rất rõ cái chữ không này, thì nó ngưng ở ngay cái chỗ không đó, tức là Triệu Châu trả lời không, xong rồi. Cái này thấy rõ không? Thành ra cái phần mà bình của ngài Huệ Khai Vô Môn lần này nói rõ là như vậy, như là một miếng ngói trong cửa thôi. Nếu mà mình không vượt qua được cái ải chữ không này, ông rõ rất rõ rệt ở trong Vô Môn Quan vậy, vượt qua được cái ải chữ không, tức là cái ải chữ không chứ không phải là không có cửa, giống như người ta dịch, người ta chưa hiểu. Thế nên những cái người mà nó nói là tôi là Phật tử, tôi gì, ôi giời, tôi giỏi lắm rồi, tôi biết này biết nọ, chẳng biết gì, xin lỗi cái này, họ không biết cái gì hết, họ chưa tới đâu hết. Chính họ là những kẻ mà nói chưa thấm tương trao là như vậy. Còn cái chữ không của nó là như vậy, tức là cái ngài đọc trong này xong, cái ngài thấy mà ngát ngược rồi đó, thấy mà tại sao mà không thể hiện, cứ không ngoại. Tới lúc đó nó thấm một người rồi, người ta hỏi cái gì cái ngài cũng không, cái ngài cũng không hết. Thì quý ngài tại sao nó lại không, tại vì nó không có tự tánh. Ôi, thì sống rồi, thế kia thì hiểu rồi. Thành ra tại sao nó dồn nó tới bây giờ, quý ngài sẽ đọc học tiếp tới quyển thứ 36 vẫn còn như vậy. Qua tới quyển 37 thì Đức Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Tử, tức là Xá Lợi Phất. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra cái trí tuệ bát nhã này không phải là trí tuệ tầm thường. Những cái người tầm thường, cái giai cấp tầm thường hoặc cái trình độ tầm thường không thể hiểu nổi cái này. Quý ngài thấy cái tập công án của Vô Môn Huệ Khai nó mỏng nhánh, có 48 tắc thôi mà lại ngắn, không có nói lòng nhiều, không văn chương không có bằng Bích Nhâm Lục. Bích Nhâm Lục với Thông Dung Lục thì thôi khỏi nói, văn chương đọc cái đó xong đã lắm. Cái người đọc xong ra ngoài điếm người ta nói trời ơi, như là thiền sư tứ thiệt mà chẳng có cái gì hết, bụng dũng không dũng toách, chẳng có gì. Thì con đã trình bày với cái ngài rồi, từ mồm một đến cổ họng thôi, trong bụng chẳng có cái gì hết. Thì rồi ta nói thì nói dữ, thế Phật tử tốt thế thôi, thế chẳng hiểu một cái gì, chẳng tu một cái gì, chẳng làm một cái gì hết. Thành ra cái ngài thấy rõ tại sao mà ngài cứ phải nhồi thế đây. Qua quyển 46 này tới quyển 47, qua quyển 16 này, quyển thứ 17, 18, 19, 20, 21, cứ cả năm ngoài, cứ như vậy ngoài. Quý ngài sẽ thấy là nữ thiện hiện, người quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh nhãn xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh nghĩ tịnh thiệt thân ý xúc chẳng phải là Đại Bồ Tát, cô thọ thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn, hoặc nhãn xúc, hoặc nghĩ tịnh thiệt thân ý xúc, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh nhãn xúc và cái danh nghĩ tịnh thiệt thân ý xúc, các danh này lại chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh nhãn xúc là Đại Bồ Tát, chính cái danh nghĩ tịnh thiệt thân ý xúc là Đại Bồ Tát? Quý vị thấy rất hay, người ta lạy Phật, người ta lạy Bồ Tát, người ta lạy phải nhắm ngay cái Bồ Tát mà lạy, đúng gì? Nhất là cái trình độ mà thấp, trình độ nó càng thấp thì họ càng làm như vậy, làm càng những trò khỉ, nói xin lỗi, những cái trò mà họ không có hiểu rõ điểm đó. Con đã trình bày với quý ngài rồi, những cái người Tây Tạng mà người ta lạy Phật, người ta lạy hồi đường á, người ta không phải vào trong chùa mà người ta lạy đâu, có tiền đâu mà vào chùa, thằng Trung Cộng nó vô nó thâu tiền hết, mỗi cái chùa thành một cái sở thú hết, thâu tiền đó. Muốn vào chùa phải đóng tiền, không có tiền là không vào chùa. Thì bây giờ bên Mỹ này cũng vậy, cũng có nhiều sư làm chùa cũng như vậy thôi, vào chùa là phải có tiền, không có tiền thôi nó xem cũng ra mình cũng ra cái gì hết, chẳng phải là tử với nó. Thành ra cứ ngài thấy rõ, mình để ý cẩn thận với nó, mình phải tu, mình phải học như vậy. mình phải hiểu ý của Phật như vậy, Phật dạy như vậy mà mình lại không theo. Thành ra cứ ngài thấy ở đây, ngài nói cái danh này chẳng có, lời tạnh nó, cái tánh nó chẳng có, đã đành rồi. Nhưng mà khi mà họ lệnh Phật á, con nói trở lại, những người Tây Tạng người ta lệnh Phật như vậy, thì người ta lệnh ngoài. Mà con mới xem được một cái phim nữa, một cái phim của người cũng của người Đức, người ta thâu. Ôi trời, bây giờ con mới biết tại sao mà cái Phật giáo Tây Tạng nó có thể nó nổi tiếng trên thế giới, mà nó có thể nó sống được trên thế giới. Còn Phật giáo Việt Nam mình, con nói xin lỗi, chạy qua Mỹ thì hầu hết Phật tử nó đi uống nước hết. Bây giờ mấy ông mục sư ở đây nè, ở Jacksonville này nè, gia đình toàn là Phật tử hết, cái gì đâu. Con biết rất rõ họ, mẹ họ chết ở Việt Nam còn đi cầu siêu, mà ông ở đây đúng là mục sư, đơn giản thôi. Bởi thật sự nói giống như họ đi, chưa có thấm tượng trao, chưa thấm tượng trao thật sự chứ phải rùa. Tức là không có tu hành cái gì đó, nó sẽ mình gọi mình Phật tử chứ tu cái gì. Bây giờ quý ngài thử nhìn xem xung quanh đến dân quý ngài được mấy người, quý ngài thấy không? Đấy là mấy người đi tu, mấy người học chịu học đó. Thành ra quý ngài thấy mình phải làm sao để mà phát triển được cái trí tuệ bát nhã này vậy. Hãy phát triển được cái trí tuệ bát nhã này rồi thì mình tự mình tu. Đức Phật ngày xưa đã dạy rồi, tứ chúng đồng tu hết. Đức Phật sanh ra thì bày cái bông hoa nở chân của Đức Phật, tức là bày lựa chúng, chứ không phải là chỉ có ông sư hoặc là có bà vãi thôi. Quý ngài thấy rõ không? Còn trong khi bây giờ mình thì mình cứ nghĩ phải có ông sư bà vãi mới được, chứ là tu là để dành cho ông sư bà vãi thôi. Có người còn nói với con hồi trước là vậy, tu chùa mà có ông thầy cũng phải là chùa. Chùa chứ bộ là cái nhà của ông thầy sao? Chùa là cái chùa, đâu phải là nhà của ông thầy. Ông thầy tới đó ông thầy tu thế thôi. Rồi có ông thầy còn lại rồi, bây giờ ông muốn tôi về đây chủ trì thì ông phải ký cùng sắc với tôi. Ký cùng sắc với tôi bao nhiêu tiền hay là gì đó, tôi làm cái chức gì sang tên chùa tôi. Nói xin lỗi. Thì nhớ cái ngày thấy rõ, bây giờ mình phải học, mình phải tu là như vậy để mình phát triển cái trí tuệ mình ra. Mà con thấy mình không có phát triển trí tuệ, càng ngày mình càng phục lùi. Nói thì nói cho dữ, học thì học đồng, cũng như là lấy bằng ở ngoài thôi. Đi là một cái kiến thức nó thôi, chứ còn không có thực hành. Chúng ta thấy rõ thì không có thực hành. Con không có cầu cho quý ngài phải giống con, nhưng mà nó đập cho quý ngài một cái thôi. Thì đúng rồi, nó đập một cái, quý ngài là mới bị ung thư, bị gì đó, trời ơi, đi lại chùa luôn. Tại chùa thường lắm, cầu lia lĩa. Rồi là kêu viết tên, ký đăng ký cầu an cùng siêu tụi luôn hết. Mà tới lúc hỏi hết bệnh rồi, mất tiêu. Chưa nói hết bệnh nữa, chỉ nói là bây giờ bớt, rồi giảm rồi thôi. Nó cũng vội vàng chạy đi kiếm tiền trở lại nữa. Thế thôi, chẳng còn thấy mặt nữa. Thế nên quý ngài thấy rõ, bây giờ mình phải tập. Tại sao tôi nói như vậy? Tại không phải mất giờ đâu. Nhưng mà bây giờ nói cho tới quốc quyền thứ 36 ấy, tức là 20 quyền nữa, nó cũng giống hệt như vậy thôi. Chẳng có gì khác. Nhưng mà Đức Phật nhồi, tức là cứ nhắc tới, nhắc lui cho quý ngài hoài. Nhắc hoài, để cho quý ngài phải nhớ, chứ không thể quên được. Mà rõ thì là mình quên. Thành ra Đức Phật phải nói. Mà cái này đơn giản có phải không? Cái này đâu có nói gì không hiểu nữa. Tức là tất cả nó là không. Bất cứ cái gì không, ngay cả Phật cũng là không nữa. Rõ rệt phải không? Là không nữa. Rồi Đức Phật hỏi thể hiện tại sao để nói là không, thì cũng thể hiện cũng trả lời rõ rệt nữa. Vì tánh chẳng có. Rõ rệt. Nếu mà cái ngày chưa thấy về đọc tiếp lại đi. Vì tánh chẳng có, tức là vì nó không có cái thực thể của nó. Cái thực thể nó không có, cái bản chất nó không có. Thì con đã trình bày với quý ngài rồi. Tức là từ cái Big Bang của vũ trụ tới bây giờ đó, họ nói là 13 tỷ 600 triệu năm. Nhưng mà sự thật ra của nó đúng là chỉ cái chớp mắt. Mà không phải 13 tỷ 600 triệu năm mà nó đã có sẵn rồi. Tất cả cái vũ trụ thế giới này nó đã có sẵn rồi. Người ta đã nói rồi. Và tất cả những nhà vật lý học mới bây giờ đó là cái lý thuyết họ đưa ra nó đã có sẵn rồi. Nó chỉ có âm dương nó sai biệt một cái, khi mà nó bị mất quân bình thì lập tức nó nổ ra hết, tức là nó hiện ra. Hồi nào thì nó có nhưng mà nó không hiện ra cho mình thấy. Thành ra cứ ngàn cái thấy họ nói có lỗ đẹp, có thế giới song song, có gì nữa. Nói cũng giống như là khoa học giả tưởng ấy, nhưng mà không, thật ra không phải giả tưởng. Thành ra bây giờ cứ ngàn cái thấy rõ tại sao ngày xưa mà Đức Phật nói tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên tức là một tỷ thế giới. Một cái thế giới này, một cái quả đất này, ngày xưa người ta còn chưa tin là quả đất nó tròn nữa mà. Và tại sao ông Phật cũng đã biết như vậy? Ông đã biết là cái vũ trụ, cái thái dương hệ của mình nó là một nhóm. Rồi ông còn biết là có tất cả những thế giới khác nữa. Làm sao ông thấy được? Con nói xin lỗi chứ mình mà không có viễn vọng kính, mình dòm lên á, mình thấy mặt trăng mặt gì thì mình vẫn nghĩ là thằng cây đa với chú cuội trên đó thôi.
mình có thấy cái gì đâu. Nhưng mà tới lúc người ta nhìn lên trên đó, người ta thấy những cái hang ổ, những cái gì hết, rồi xem những cái ngôi sao khác, ôi trời ơi, mênh mông hết, thì lúc người ta mới biết. Nhưng mà mắt của mình thì mình vẫn không thấy. Người ta nói thì người ta thấy những cái đó, thì người ta chụp hình, người ta đưa cho mình coi, thì mình mới thấy, mình mới hiểu thôi. Thì ta cứ ngạc thấy rõ không? Cái người mà người ta thấy, người ta có kiến thức đó, người ta hiểu, người ta chỉ cho mình đừng có hồi cãi với người ta. Vì sự thật cái kiến thức của mình nó như là kiến thức của một con kiến ở trên mặt đất thôi. Còn cái trình bày mình cứ làm trước, thật sự như vậy, mình như là con kiến ở trên cái váng sữa. Tại vì cái quả địa cầu của mình ở trong nó lỏng hết, nó lửa, nó là mắc ma, nó suy là một cái là thành núi lửa, nó nhích nhích một cái thành độc đất, không có cái gì êm hết. Mà cái lớp không khí quyển của mình để mình có thể thở được ấy, là nó chỉ có chưa tới 5 cây số. Từ mặt biển này mà lên tới cao đến 5 cây số, mình mà lên tới 5 cây số là mình phải có cái ống thở, phải có cái bình dưỡng khí mình thở, không có bình dưỡng khí là chết. Mà cứ ngày thấy 5 cây số, trong khi cái đường kính của quả địa cầu của mình là 10.000 cây số, thì cứ ngày thấy nó bằng cái gì? Nó chỉ như một lớp váng sữa trên cái mặt một ly sữa vậy thôi. Mình sống như vậy, mốc manh như vậy, rồi không những vậy mà cái quả địa cầu của mình nó còn lao trên thế trong không gian, trong vũ trụ như vậy, cái tốc độ kinh hồn. Nếu mà mình bay quá tốc độ 11 cây số một giây là mình văng ra khỏi quả địa cầu này. Mà bây giờ cái ngày tưởng tượng không? Người ta nói cái ngày bây giờ bay cho cái ngày lên một cái phi thuyền không gian không có cái nóc gì hết trơn, bay bọt trên cái ngày nói chắc là mình khùng. Mà thật sự là cái ngày đang khùng, cái ngày đang bay nè. Cuộc đời nó không có một cái gì vững chắc hết quý ngài. Nó rất là bấp bênh, nó rất là mấp mô. Vậy mà người ta không có biết như vậy. Không phải người ta, mình cũng vậy thôi. Mà mình cứ nghĩ nó là chắc, nó là thật, nó là có. Trời ơi, tôi phải đi làm cái này, tôi phải làm cái kia, tôi phải lo những cái này, những cái nọ. Con nói xin lỗi quý ngài, bây giờ con già rồi. Từ hồi qua Mỹ là nhiều. Hồi Việt Nam con đâu có cái xe hơi nào quý ngài. Qua Mỹ này thì bao nhiêu xe hơi rồi. Quý ngài cũng vậy thôi. Lúc trở về mình con thôi, lúc này đếm lại coi bao nhiêu xe hơi. Thật sự nhiều khi mình cũng quên tính. Mà tới lúc mà con đi vào mấy Mayo Clinic nằm ở trong xong rồi, trời ơi, nó hơn là CIA nữa. Kinh khủng. Nó móc ra một hồi nó hỏi, ông có nhớ cái xe đốt hình màu xanh này hồi nó nằm. Trời ơi, mình có biết nhớ nó năm nào đâu. Mà nó biết hết. Từ ông có căn nhà này ở đây, số mấy đường gì này, ở đâu. Ô xong nó nhớ được hết như vậy, nó biết được hết. Thì cứ ngày thấy rõ, đừng có tưởng bên Mỹ này cứ ngày cảnh sát mà nó chặn lại cứ ngày đó, nó thấy số xe hoặc nó đưa cứ ngày đưa cái bằng lái xe ra, nó bấm vào trong máy một cái nó lòi ra hết, nó thấy một cái rồi nó cho cái ngày đi, cứ ngày rút cái list này tốt, thuộc thành phần không thông tốt. Chứ còn nếu mà cứ ngày đã bị một cái gì đừng hòng trốn thì đừng nói chuyện, người ta biết hết trơn. Mà nó không có công an khu vực, nó không có tổ dân phố, phải không? Sao họ biết hết? Họ biết hết nào. Nhưng mà tất cả những cái đó nó có thật không? Quý ngài thấy không? Mình nghĩ như vậy. Mà sự thật là nó cũng bấp bênh, nó mấp mô thôi. Thì gia đình có tưởng cái cuộc sống của mình nó rất là mong manh. Sống này chết mai là chuyện thường. Mà chắc chắn là mình sẽ chết. Chắc chắn là mình sẽ chết. Khi mình sinh ra tức là mình nắm cái bản khai tử. Vì mình sinh ra thì mình phải chết. Có thế thôi. Nhưng mà mình quên mất quý ngài. Giống con hồi xưa vậy, trời ơi, hồi đó khỏe lắm, mạnh mẽ lắm, trời ơi, làm cái gì, tiền nữa, làm bác sĩ, mà lại thời gian gần, thời hết biết, tiền vào miếng nước ấy, không? Nó thật tình, thì ra hồi đó ham tiền lắm, rồi mở phòng mạch tới 10 giờ đêm, chủ nhật cũng làm luôn, cứ ngày nhớ, đâu có thấy mặt ngóng đức, ở đến chùa gì đâu, vậy mà rốt cuộc cứ ngày thế, nó cốt trồng cái mà mình biết, bây giờ mà lấy tiền ra mình mua đi, thật tình, phải lấy tiền mua cái mạng này thật. Lấy tiền xong rồi làm sao? Rồi cái mạng mình có giữ được nó, cuối cùng cũng sẽ chết. Giờ chết bao nhiêu được cái ngày nhìn trên bàn thờ. Có những người mình không nghĩ là người ta chết mà người ta chết. Có cái ông mới đi mấy lại cái tiệm neo này, thâu tiền người ta, dắt mấy ông thầy lại rồi mà gì đó, đăng ký vô trong chùa của ông ấy gì đó. Chết béo rồi. Có ngày thấy rõ không? Ông đâu có nghĩ là ông sẽ chết. Nhưng mà chết. Chết trước người ta, ông trẻ hơn những người khác. Thì cứ ngày thấy, đâu phải là cái chuyện gì khác nữa. Tất cả bây giờ mình phải lo. Tức là ông Phật, ông nói đây, ông chỉ cho mình. Cái trí tuệ bát nhã đó là cái trí tuệ siêu việt. Vì khi mà mình hiểu nó rồi thì mình mới giải quyết được những vấn đề thế gian rất là nhanh chóng, rất là gọn gàng. Còn nếu mà mình không thấy thì mình vẫn thấy bám chắc. Vui rồi, ghê gớm. ông thầy của tôi, ông này là hòa thượng gì, nói xin lỗi quý ngài không có cái trí tuệ, có cái người ở đây quý ngài lập cái chùa ra mà đi mời một cái ông thầy, mà ông thầy ở bên Texas quý ngài biết rõ là gì phải không? Làm lên trên internet coi, check ra Google Thích Chí Long, nói xin lỗi quý ngài ở đó là người ta chạy mặt đúng không? Thưa ra tòa mà không được, bởi vì ông nói tại vì cô ấy đồng ý với tôi, xong rồi. Chứ phải chi mà là con nít nhỏ nhỏ tuổi á thì bóp bú còn bị 2 triệu đô la, giống như ông hòa thượng gì đó không biết, quên rồi. Cái này thấy không? Thế ra họ làm những cái chuyện đó họ không có biết, họ cứ nghĩ là tiền bạc Phật tử nó đóng vào là dễ, đâu biết là mình làm mửa mật cho mới được đâm vào. Ngày xưa có biết anh nhớ hồi nhà con mới qua đây là có 3,5 một giờ là làm cực rồi. Hồi đó bác sĩ với con cũng phải đi làm như thường, bởi vì lúc đó mình đâu có bằng cấp gì đâu, đi sang cũng phải đi làm để mà kiếm tiền để mà sống lên. Rồi thằng nhờ trường Phật mà bây giờ mình thi đậu được vào thì nó có bằng trở lại được, lúc mình mới đi làm lại được, chứ mình không có bằng trở lại thì mình cũng vậy, cũng đi làm cu li thôi. Cứ ngày thấy mà làm cu li thì giờ mấy đồng, mà trong khi những người mà được cúng được tiền bạc như vậy họ không thấy đó là quý, họ không hiểu cái công sức của người Phật tử, họ phá của như vậy mà vẫn có những cái hạng mà nó chạy theo để mà nó bơm nó lên, nó làm cỏ mồi mắc cô cái này dắt khách cho người ta. Thành ra quý ngài phải thấy rõ tại sao mà mình phải học những cái này để mình có được cái trí tuệ, không có trí tuệ là không làm gì được hết. Thấy rõ mình thấy như là họ làm như hề nữa thôi, mà chẳng lẽ bây giờ mình nói mình tội nghiệp, mình tội nghiệp cho họ thôi. Bởi vì quý ngài thấy rõ rồi, con đã trình bày với quý ngài rồi, Phật dạy mình rồi, tu tâm tu phúc tu tuệ thế thôi. Tu tâm thì nhiều khi mình nói ở mình tu được rồi, đúng rồi, được Phật là tu tâm, tụng kinh trì chú là tu tâm, ngồi thiền là tu tâm, đúng. Nhưng mà tu lúc nào thì nó chuyển cái tâm lúc đó thôi, mình chưa chắc là nó chuyển hẳn, phải không? Thì cứ ngài thấy lúc mà cứ ngày tụng kinh mà cứ ngày thành tâm ở trong đó thì cái tâm quý ngài nó yên, nó định được cái tâm, nó chuyển được cái tâm lúc đó thôi. Sau một cái thì thôi về nhà là xong. Thành ra một tuần quý ngài được mấy chục phút, tu được mấy chục phút, thấy không? Tu tâm thì phải tu phúc, tu tuệ, tu phước mà nó thật chẳng qua tu. Mình vô cho mình kiếm tiền cho mình đúng không? Mình làm việc cho mình đúng không? Cho chúng sinh là không làm. Còn nếu mà mình đi học chợ thì quả may à. Thế thôi. Thành ra dần dần mình chịu khó mình học đi, mình tu phúc thêm đi, phát triển cái tâm bồ đề của mình thì mình mới chịu tu phúc được. Bởi vì con nói trước mình cũng là quý ngài mà không tu phúc mà kiếp sau cái này chỉ là chó là mèo, làm những không thể nào mà lên được, không có ai giúp đỡ cái này, không tu phúc và không được chúng sinh khác giúp đỡ. Và thứ ba cuối cùng là tu tuệ. Tu tuệ tức là phát triển cái trí tuệ của mình, mà phát triển cái trí tuệ của mình bằng cách gì? Duy nhất dễ dàng ai làm cũng được hết là đọc kinh Phật thế thôi. Mà quý ngài thấy rõ đó, ai đọc kinh Phật, có mấy người đọc kinh Phật, quý ngài thử về hỏi họ xem họ sẽ ngôi Vân Sơn mới này, bằng Vân Sơn mới này, dĩa Asia mới này, dĩa phía Nga mới này, thì họ biết mình nhanh lắm. Tới mà họ nói cái nhạc đạo này, ông sư kia ông hát nhạc đạo, nhạc đạo cái gì? Tại sao Phật nói thì không chịu nghe? Cái này thì rõ, một tuần, một năm họ được mấy giờ, mấy phút để làm cái đó, mình được mấy giờ, mấy phút mình làm cái đó, mình không làm rồi làm sao phát triển trí tuệ được? Thì các quý ngài thấy không phát triển được cái trí tuệ ra thì nói cái gì nó cũng sai hết, nói cái gì nó cũng sai. Mà chẳng lẽ người ta nếu mà người ta tội nghiệp cho mình, người ta biết được, người ta tội nghiệp cho mình, người ta chỉ cho mình đúng thì còn đỡ, còn không thì thôi cũng là thằng mù dắt què thôi. Cuối cùng quý ngài cũng không biết được gì hết. Thành ra phải đọc kinh Phật. Mà bây giờ quý ngài thấy rõ kinh Phật là phổ biến dữ lắm, phổ biến từ trên internet gì hết. Thì ra quý ngài cũng không cần phải mua gì, download nó xuống thôi được rồi. Về ở nhà mà đọc, chịu khó đi đọc chút xíu, đọc cái gì cũng được hết, thích cái gì đọc cái đó. Thì con có trình bày quý ngài rồi, cũng như mình thích đọc nhân quả hay là chuyện gì đó thì đọc kinh thì ngôn thì thích lắm, nhiều chuyện trong hay. Còn nếu mà khô khan thì đọc cái kinh này, kinh Đại Bát Nhã này, nó khô khan. Nhưng mà thật sự ra nếu mà quý ngài chịu khó mà học, chịu khó mà theo dõi đúng sức ra thì cái trí tuệ nó mới phát triển được. Mà khi mà cái trí tuệ nó phát triển được rồi thì quý ngài không thể ai có thể lừa bịp quý ngài được nữa. Nó nói là quý ngài thấy rồi, vì con đã trình bày với quý ngài từ ngay những bước đầu tiên rồi. Mình sống trên đời là mình sống trong sự lừa lọc, trong sự giả dối không thật. Rồi người khác thì ví dụ như con này, bây giờ con biết quý ngài giả dối, quý ngài lừa lọc ấy, thì con cũng giấu ta cũng liệu bài giấu cho rồi. giống như Hoàng Thương với Phí Kiều vậy thôi. Mày muốn giấu thì thôi, tao cũng giấu cho mày. Tao biết mày là gian dối, nhưng mà thôi tao cũng giấu. Nó không khá được cái này. Chứ đó, chứ không phải người ta ngu đâu. Chẳng có ai ngu hết. Ngu là mình nói ngu chuyện đời kìa. Chứ phải chuyện Phật. Chuyện Phật thì ngu quá rồi khỏi nói. Sự đó mình phải nói thật. Vì nói tới kinh Phật nên là họ nói từ bảy từ bãi chứ. Nó sai rất là nhiều cái này. Thậm chí đó, cái ngài thấy rõ. Mình mới dự lễ Phật đàn rồi đó. Mà có người nói như vậy. Tức là ông Phật cũng không phải sanh ngày 8/4. Trong khi ông Bồ Tát Mã Minh cũng biết rõ ràng trong Buddha Karita là Phật sanh ngày 8/4. Đọc cái kệ tấm Phật lên, lễ mục dục đọc kệ tấm Phật lên. Rõ ràng như vậy. Kim triệu chính thị tứ ngoại bác, tức là ngày hôm nay đúng là ngày 8/4. Nó rõ ràng như vậy. Thế nên nếu mà mình có ý đồ thì mình lờ đi, mình không có tụng cái kệ đó. Để cho nó đừng có biết, để cho nó đừng có nhớ nữa. Xong rồi nhiều khi là mình ra ngoài lên internet mình chép mà còn nói thật cũng ngại cho họ dốt nát quá chừng. Thế là dám mà nói là cái trụ đá vua A Dục nó viết rõ ngày sinh thành Phật. Trong kinh điển nó nói là đức ông vua A Dục đó, A Sốc này, tức là Asuka đó, ông ấy cất lên 84,000 cái trụ đá khắp nước Ấn Độ đó. Nói là như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra nó chỉ tìm được có 5 cái trụ đá lớn, 13 cái trụ đá nhỏ. Những cái trụ đá là còn tương đối nguyên, tức là nó cũng cục, nó văng tùm lum xong rồi người ta ráp trở lại được. Thế thôi. Chứ còn những cái trụ đá nó là gì, nó cũng nhìn những cái cột này thôi. Rồi trên nó có cái thì trống trơn, có cái thì nó viết bằng chữ Brahmin. Tức là khắc ở trên nó chữ, mấy dòng chữ thế thôi. Thì thường những dòng chữ đó là nói là ông vua ông tới đây, vua A Dục là tới đây và làm cái gì đó. Thế thôi. Không có một cái trụ đá nào viết về ngày sanh của Đức Phật hết. Cả thế giới người ta biết được đó. Vậy mà có người dám mở mồm lên chép thì cái trụ đá vua A Dục là nói rõ ràng ngày sanh Đức Phật. Nó rõ gì? Dốt mà để làm cho người ta phải dốt theo mình được cái ngày. Thành ra mình phải cẩn thận những cái hạng đó. Quý ngày thì rõ tại sao mình phải có trí tuệ như vậy. Quý ngày có trí tuệ, quý ngày có phúc thì quý ngày sẽ gặp được minh sư, gặp được bạn sáng thầy tốt, người ta chỉ cho mình những cái đúng. Còn nếu mà quý ngày không thì quý ngày vô phúc chịu. Mà bây giờ con thấy nó rõ rệt như vậy. Cung thỉnh cả một đống mấy ông thầy vào, mỗi ông thầy ông thọ 14 giới quý ngày. Có thể tưởng tượng được không? Ở đây rõ ràng cụ thọ thiện hiện phải không? Cụ thọ thiện hiện, tức là ông thiện hiện, ông ấy thọ cụ, tức là thọ thọ tất cả đầy đủ giới của tỳ kheo, tức là 250 giới. Thành ra mới gọi là cụ thọ thiện hiện. Ông sư là phải thọ giới tỳ kheo, không thọ giới tỳ kheo thì chưa phải là ông sư. Giống như mình vậy, quý ngài đi thọ giới Bồ Tát này, 58 giới gì, tất cả những ông sư bên Nhật bây giờ là họ đều thọ giới Bồ Tát hết, họ không thọ giới tỳ kheo nữa. Thành ra họ có vợ. Nhưng mà quý ngài gọi họ là sư thì gọi là họ sư. Thành ra có sư bố, sư con, sư vợ, sư chồng gì cũng luôn hết. Chứ còn sự thật ra họ là thọ giới Bồ Tát không? Họ chỉ là Bồ Tát, họ không phải là tỳ kheo. Thành ra quý ngài cẩn thận điểm đó. Rồi bây giờ đi lại có những ông, cái ông sư Việt Nam nào đó cũng ở bên Tây, cũng lập ra cái gì đó, cái nhóm tăng thân gì của ông ấy. Bộ ông đó là thọ có 14 giới thôi. Xong rồi quý ngài thì dừng dưỡng đó, thọ 14 giới mà đi ra sinh người ta là thầy. Rồi mới đi cắt nhau đi một nhóm 5 ông, 7 ông, 10 ông gì đó. Trời ơi đông lắm, thầy đông nghẹt hết. Thầy đi. Mà bây giờ con hôm trước con cũng lỡ mồm con nói với bà. Tại sao mà bà kỳ cục quá, mời ông sư đàng hoàng, mời mấy ông chưa phải là sư. Cái bà là xuyên cổ lên mà tại sao ông lại nói dám nói mấy thầy cũng phải là sư. Cái bà thế mấy ông thầy có thọ giới của tốt không? Tôi đi tôi hỏi mấy thầy bây giờ. Cái bà tay tay tôi đeo và đi hỏi. Hỏi xong rồi bà trốn luôn, bà đi luôn, bà cũng trả lời nữa. Bởi vì sự thật nó là như vậy cái này. Mình phải biết rõ như vậy. Mình biết ví dụ như là bên như kỳ rồi còn mới thứ sáu cái ngày tới đây thì cái ngày thấy kiểu như ông Lạt Ma cả Maduru thì con cũng hỏi ông ấy, tức là cái phái Linh Ma, phái Kỳ Lúc, phái Kỳ Lúc nên phái Linh Ma, tức là Linh Ma tức là cái phái mũ đỏ của ông ấy, tức là theo ngày đại học pháp vương Kamapa đó. Còn cái phái Kỳ Lúc tức là Kỳ Lúc Ba đó là theo mũ vàng, là theo ngày Đạt Lạt Ma. Thì cái phái Kỳ Lúc Ba đó là phái các ông sư thọ giới cụ tốt. Còn cái phái của ngày Đại học pháp vương đó là phái Yogi. Yogi tức là mấy ông đạo. Thành ra ông ấy nói rõ rệt như vậy. Đức Phật nó giảng truyền thừa lại cho bên Tây Tạng ấy, thì có hai dòng, là dòng thường với là dòng Mỹ sư với dòng Mỹ ông đạo, tức là Yogi. Thì những cái ông Yogi đó, ông ấy thọ giới Bồ Tát, thì ông ấy lấy vợ người như thường, không sao hết, thành ra có vợ có con, chẳng có sao hết. Nhưng mà những cái người đó thì người ta vẫn xưng là Rinpoche, vẫn xưng là Lạt Ma như thường. Đó. Thì ta mình phải hiểu như vậy, cái ngày mình hiểu rõ điều đó. Thì khi mà mình tu thì mình học, mình mới có những cái kiến thức nó được. Còn không có thôi bà đâu mình cũng vơ hồ. Mà con nói thật, cái ngày không có phúc, không có tuệ đó thì sẽ bị dại dột lắm. Cái ngày mình tu buổi sáng đó, cái ngày đọc cái bài kể, cái bài sáng đó phải không? Cái bài sáng của ngày Di Sơn Thiệt Sư đó. Cái ngày buổi sáng có tụng Lăng Nghiêm không? Chắc không. Cái ngày mình tụng không biết. Tụng biết thì bài sáng của Di Sơn Thiệt Sư thì nói rõ rồi, con nói ngoài đó. Tức là sinh cùng Trung Quốc, sự ngộ minh sư, chính tín xuất gia, đồng thân nhập đạo. Sinh cùng Trung Quốc tức là mình sinh ở cái chỗ nước văn minh. Trung Quốc tức là cái nước ở giữa. Thì ngày xưa cái nước mà chỗ giữa là cái thành phố, là cái trung tâm. Còn trung quanh là chỗ biên địa hạt tiện. Rồi những chỗ mọi giờ nó ở mà. Đóng khố, cái chuồng gì thôi. Chứ còn cái chỗ văn minh đó là cái chỗ nước giữa. Trung Quốc tức là nước giữa, chứ không phải là nước tàu. Thế nên chúng phải sinh cùng Trung Quốc cũng được, cái này nói mai mốt mình sinh sang tàu cũng vậy. Trung Quốc tức là ví dụ như bây giờ cái ngày sinh ở đây thành phố lớn, chỗ văn minh, có văn hóa đàng hoàng, thì nó khỏe cho cái ngày biết học được, tự do được, không bị những chuyện thì trường của mình sinh tức là lớn lên thì gặp ông thầy sáng bạn tốt, người ta chỉ cho mình, người ta không chỉ sai, người ta chỉ mình sai đường thì mình chết nữa, cả đời mình đi rồi đã đi sai đường rồi gặp đường sai nữa thì thôi hết. Thì thầy quý ngài thấy rõ tại sao bây giờ nó có những cái giáo phái, nó có những cái gì tùm bậy tùm bạ hết. Nên mình phải lựa được, mình phải biết lựa. Mà mình muốn cái đó phải có trí tuệ, phải có trí tuệ, phải có phúc nữa, người ta mới chỉ cho mình. Thì hôm trước con có trình bày với quý ngài rồi là bà Hải Chiếu Âm lúc bà còn sống vậy. Thì có cái cô đó, cô ấy hỏi bà, cô sư cô hỏi là thầy bây giờ thầy còn sống thì thôi, mai mốt thầy chết rồi thì làm sao mà con biết được cái vị thầy nào ấy là cái vị thầy không có được đàng hoàng. Con đi theo người tà sư ngoại đạo thì làm sao con biết được người đó là tà sư ngoại đạo. Thì bà Hải Chiếu Âm bà chỉ trả lời rõ rất đơn giản thôi, cũng này sẽ có hai lý do tại sao mà cô theo tà sư ngoại đạo. Thứ nhất là cô vô phúc, thứ hai là cô không có trí tuệ. Rõ rệt không? Cái ngày đó thành ra cứ ngày tu tâm đến chuyển cái tâm cứ ngày thôi, cứ ngày tụng kinh trì chú niệm Phật tham thiền là cứ ngày tu tâm. Nó chỉ chuyển cái lúc đó thôi, tức là cái ngày thực hành tốt, không có ai nói xấu hết, nhưng mà nó không có tạo phúc cho cái ngày, không có tạo tuệ cho cái ngày. Đừng có nói là tôi đi sắm mối hồng danh tôi lại 108 Phật là tôi ra được cái phúc gì. Cái ngày là phúc gì cho ai? Con nói hỏi thật, nói đi, trả lời đi. Nói tôi tạo trí tuệ, tuệ nào? Cái ngày đọc cái kinh nào ra trong đó? Thì họa may hoặc đọc ở trong đó mình tụng thì mình cũng đọc một tụng Bát Nhã gì đó thì thôi cũng được khá khá chút xíu, nhưng mà nó chỉ có chút xíu đó thôi, sau hết đời là thôi hết rồi. Thành ra phải có phúc và có tuệ. Thì ra bà Hải Chiếu Âm bà nói cô như vậy là cô vô phúc, không có trí tuệ. Thứ nhất là cô vô phúc. Vô phúc là tại sao? Tại vì mình không làm phúc cho chúng sinh, không làm phúc cho chúng sinh thì chúng sinh nó không có giúp đỡ mình, nó không hiểu được mình. Nhiều chúng sinh rõ rệt nhất cứ ngày thấy rõ lắm, chứ không phải đùa đâu. Tức là họ giúp mình không những mình thấy là chúng sinh có mặt hoặc chúng sinh không có mặt, nhưng mà những người khuất mặt khuất mặt, hoặc những kẻ mà mình không thấy, hoặc ở những cái thế giới, những cái vũ trụ mà mình không thấy được, họ có thật, họ có ở đó. Quý ngài không thấy, quý ngài không tin là quyền của quý ngài, bởi vì quý ngài không thấy. Giống như hồi nãy con có trình bày với quý ngài rồi phải không, là mắt mình nhìn trên trời đó thì mình chỉ thấy đốm mấy cái sao thôi, chứ đâu có ai nói, mình đâu có nói được là mình thấy những cái vũ trụ này, những cái thế giới này kia được. Mà trong khi ông Phật ông nói là cả tỷ thế giới như vậy được. Tại làm sao ông thấy được như vậy? Nhưng mà nếu bây giờ mình có cái ống viên bổng kính, hoặc mình thấy những đọc những cái sách về hấp bơm, những cái tin bệnh họ quay ra ngoài, thì họ chỉ cho mình thấy, à lúc đó mình thấy. Và nếu mà mình có phúc thì mình tin họ, thì lúc cái trí tuệ mình mới mở mang ra. Thành ra bây giờ quý ngài thấy như vậy, thứ nhất là phải có phúc. Không có phúc thì người ta sẽ không giúp đỡ mình. Con thấy thành thật có nhiều người vô phúc thật, cũng ngàn chứ phải đùa đâu. Thọ giới, đi nói quy thọ giới rồi, tới lúc đó nhất định là phải có chữ ngàn. Không thọ rồi, rõ rệt như vậy. Tức là mình nói là bây giờ quỷ thần ngăn chặn thì đúng. Mình đọc ở trong Kinh Phạm Võng vậy, nó là quỷ quét dấu chân những người đó. Kinh khủng, nghe cái đúng quầy. Bây giờ mấy ngày cứ tiếp tục ăn mặn đi, cắt cổ gà, bẻ cổ của vịt, làm đi. Có ai nói gì đâu, muốn ăn cứ ăn, ngon. Ăn xong ngon lắm, rồi xong rồi mai mốt mấy ngày sẽ thấy. Cái bây giờ mình nói không được đâu. Mình nói thì người ta nói như thương chàng bị khủng, mình bớt đi. Không phải là con nói là mình không ăn gì nữa. Bây giờ cứ ngày muốn ăn thì cứ ăn thì cứ ăn. Người ta làm sẵn mình găng. Nhưng mà ăn rồi đừng có quan hệ không, đừng có vui vẻ quá, cũng chẳng ngon quá về con tôm này. Mai mốt kiếm con tôm nữa, kiếm cái tôm này mình mới ngon này. Cái ngày đó họ không phát triển được cái lòng từ bi, và không phát triển cái lòng từ không có phúc. Trí tuệ thì dĩ nhiên thì có đường học là thôi, mà không học thì thôi làm sao có tuệ được. Không học là không có tuệ. Mình đừng có tưởng là mình giỏi. Trời ơi, con nói xin lỗi với ngài chứ, đầu óc có một chút xíu mà cứ tưởng là mình giỏi, mình biết hết trơn. Nói ra một cái là nói vậy. Con nói xin lỗi thật sự là như vậy. Bây giờ nói tôi giỏi lắm, tôi biết tụng kinh gì, tôi thấy là tụng kinh nhiều, tôi biết lên, tôi lên cái tụng tầm bậy hết. Từ lúc đầu mà niệm chú cho tới sau là mình bậy hết. Mình chưa chẳng lẽ bây giờ mình đứng đây mình chậm cũng là mình nói cũng làm bậy. Mình lên một cái mình phải thanh tịnh, đạo tràng. Mình phải niệm chú cái đó, không niệm chú. Rồi leo lên một cái cầm cái đùi mọ, đánh chuông cho nó keng keng keng, không biết để làm gì. Nè, tụi bay tao tới mà, phải không? Xin lỗi như này nhé. Họ biết cái gì đâu, họ làm theo ý của họ thôi. Họ không hiểu. Cái tụng kinh đó, cái kinh đó là của những cái ngày tổ ngày xưa đó. Tức là các ông thầy ngày xưa, ông ngồi ông ghép lại. Ông lấy những kinh Phật, kinh này, kinh nọ rồi ông ghép lại. Nó mới thành ra một cái bản kinh như vậy để cho mình tụng. Mà nhất là kinh Đại Thừa. Kinh Tiểu Thừa thì thôi họ nói là bởi vì họ tụng ra chính họ thôi. Thế ra họ muốn tụng lúc nào tụng, họ muốn đọc cái gì họ đọc. Họ chẳng lẽ bắt rối họ cả. Nhưng mà kinh Đại Thừa là khác. Kinh Đại Thừa là mình phải tụng theo cái quy chế của họ. Các ông thầy ngày xưa các ông đã chỉ ra rồi, vào từ bi ra bát nhã rõ rệt. Cái ngài thấy không, tức là phải theo cái đó đàng hoàng, tôi phải tụng những kinh nào, những chú nào là cái căn bản. Thành ra mình đọc ví dụ như mình chỉ tụng một cái kinh Cầu An thì nó trời Cầu An có cái gì đâu, trời vào nói em mấy chữ rồi xong rồi thì đâu có phúc gì. Mà thật ra phúc biết nhiều bởi vì mình tụng hết, tại cái ngài không biết mà. Mình không biết là tại mình không có trí tuệ, xin lỗi. Mình muốn có trí tuệ mình phải đọc kinh Phật. Quý ngài đọc kinh, tụng kinh Pháp Hoa rồi phải không? Bao nhiêu lần rồi? Ít nhất quý ngài ở đây là 8 năm rồi đó. Quý ngài tụng 8 năm Pháp Hoa rồi. Thì quý ngài thấy phẩm thứ 7, đọc quý ngài cái phẩm thứ 7, thì quý ngài thấy rõ là các ngài thiên vương tới dâng cung điện cho Đức Phật. Tôi nói cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về tất khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật đạo. Rõ rệt không? Không tin thì vậy lấy được kinh Pháp Hoa sẽ đọc lại coi, nằm ngay trong kinh Pháp Hoa đó. Tức là các ngài lấy cái bốn câu kệ đó trong kinh Pháp Hoa nhét vào trong đó cho quý ngài. Thì khi mình hồi hướng đó là mình đọc cái đó, chứ không phải là mình gì, tức là mình tụng cái kinh Pháp Hoa đó. Chứ đừng có ngồi mình nghĩ là mình hồi hướng cái gì, cũng không có gì không công đức gì đâu mà hồi hướng cái gì, nói thầm bậy bạ. Không phải là mình hồi hướng cái gì hết, mình đọc kinh ra quý ngài. Tức là thay vì quý ngài phải tụng nguyên một bộ Pháp Hoa, quý ngài tụng bốn câu kệ thôi là xong rồi. Từ cái này tự quy nữa, tự quy Phật đối với chúng sinh gì đó, ba câu phải không, tam tự quy đó, thì nó trong phần tịnh hạnh, trong kinh Hoa Nghiêm. Quý ngài đọc ở trong nó lấy kinh Hoa Nghiêm ra, bộ tám quyển giấy cọc đó, phần tịnh hạnh đó, đọc ở trong đúng không, y hệt như vậy đó. Tức là các sư tổ ngày xưa đó, họ lấy những cái câu kệ, những cái bài, những cái đoạn trong những cái kinh khác nhau họ đặt ra cho mình. Kinh Bát Nhã thì khỏi nói rồi, tức là nguyên cái bộ Bát Nhã này quý ngài tưởng tượng rồi, thấy rõ không? Thành ra quý ngài thấy tất cả khi mà mình chỉ tụng một cái bài kinh Cầu An thôi, nó đâu có cái gì đâu, mình thấy ánh sủn gì không? Không có. Nhưng mà tất cả là mình tụng hết cái bài kinh đó. Thành ra có người mà mình ngu dốt, mình không có trí tuệ thì mình bỏ đi. Mình nói như hồi hướng cái gì? Làm gì có công đức đâu mà hồi hướng, công đức là già, công đức là không. Mình nói là hồi hướng, nhưng mà thật ra nó không phải là hồi hướng gì hết. Nó là kinh Pháp Hoa để mình tụng ra thôi. Mình bỏ thì mình không tụng. Quý ngài thấy rõ không? Thành ra mình phải tụng là như vậy. Tất cả những cái kinh thầy tổ ngày xưa họ làm rất là hay, họ nghiên cứu rất là hay. Mình chưa đủ khả năng để mình sửa kinh của họ đâu quý ngài. Xin lỗi chứ bây giờ con thấy con sư trẻ Việt Nam đó, bây giờ ông lập ra những cái thủ tục mới, những cái nghi thức mới. Mà ông sư Việt Tây thì không khỏi nói rồi. Ông thì ông là ngã mạn quá cao, ông nói. Nhưng mà ông sư Việt Nam, ông sư còn trẻ, ông cũng bị là phong chế rồi. Mà trong khi ông không hiểu cái gì, tại sao mà người ta lại hồi hướng, tại sao người ta lại tự quy. những cái đó là những cái thành tồn xưa người ta nghiên cứu rất là rõ, người ta mới biết cái này. Mà quý ngài thấy rõ người ta nghiên cứu không? Giống như con mới trình bày với quý ngài đó, ngài Vô Môn khai cái cung án 48 cung án tắc Vô Môn quan của ngài đó, mình thấy nó không có gì hết mà. Nhưng mà sự thật là ngài tâm đắc rất là lớn đó. Ngài nói rõ rệt nó phải vượt qua cái cổng trị không này kinh khủng. Ngày xưa con cũng đọc vậy quý ngài, con cũng đọc cung án vậy mà con không hiểu thật sự, con phải nói rõ. Ngày xưa con đọc ông Vô Môn khai mà con không hiểu là ngài nói như vậy. Nhưng mà tới bây giờ mình học qua tới Bát Nhã thì mình hiểu rõ rệt nhé. Tức là cái đó là cái trí tuệ Bát Nhã. Cái chữ không đó là chữ không đó, phải vượt qua khỏi được cái cổng chữ không. Chứ còn không, chưa qua khỏi được cái cổng chữ không đó thì không được, không đạt được. Tức là họ phải có trí tuệ Bát Nhã, thì sẽ đâu phải mấy thiền sư, mấy người người ta ngồi thiền đó. Tức là ta ngồi không đâu. Quý ngài thấy rõ không? Thì ra họ tại sao mà họ tu được như vậy. Mà bây giờ con thấy càng ngày con đọc lên hoặc là con xem những phim, bây giờ con cần nghiên cứu thêm, xem những phim nhiều. Vì mình đâu có thời giờ mình đi được. Mà nó thật sự cho mình đi cũng nổi đâu. Giống như bên Nhật này, họ đi họ hành hương. Nó thật mình đi hành hương là mình đi chơi thôi. Chứ họ đi là họ chống gậy, họ đi đội nón, xách đồ đi 50 cái chùa trên một cái hòn đảo đó thôi. Họ đi hết mà họ đi vòng 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 chùa. Nó là cái thủ tục rồi. Đi tới mỗi cái chùa thì họ đưa một cái sổ ra, đóng dấu, đóng mộc in. Có ai hiểu được đó không? Chỉ có chủ Nhật nó mới có cái đó thôi. Mấy chùa mấy nước khác họ không làm cái thủ tục đó. Thế ra hôm trước cô Bình với lại bác sĩ Yến, bác sĩ Hiệp đi, còn con nhắc họ làm mà không biết họ làm không. Bởi vì chủ Nhật đó thì họ có cái con mộc của chùa, với lại cái chữ của ông trị sự đó. Thế ra khi nào mà mình tới cái chùa đó, mình đưa ra, nếu mình có quyển sổ đó thì mình đưa quyển sổ ra. Tức là nó giống như quyển tập vở thôi, còn nếu không thì đưa miếng giấy ra, thế thôi. Rồi ông ấy đóng cái mộc của cái chùa đó, rồi ông viết mấy chữ vô, chứng nhận mình là ngày mấy tháng mấy rồi đó, mình tới đó. Thế thôi. Để mình làm kỷ niệm, mai mốt mình về thì mình thấy rõ ở trong cái thời gian hành hương đó mình đi từ chùa này chỗ kia. Mà thật sự là trên thế giới chỉ có những chùa Nhật nó có, những chùa nước khác không có. Chùa bên Hàn cuối ngày đi cũng không có, chùa bên Tàu cuối ngày đi lên Nam đi Sơn thì chẳng có cái gì hết. Đi chụp hình đi về thôi. Chùa Việt Nam thì thôi khỏi nói rồi, chùa Việt Nam thôi đóng tiền, thầy cho cái tờ giấy bên Nhật. Công đức, thiếu công đức, thiếu công đức. Rồi. Đến bởi thì gom mấy thiếu công đức cái lại làm bằng cớ là được rồi. Thì nếu quý ngài thấy lấy giờ con nói nó đâu có vô trong kinh cả. Thật sự nó nằm trong cái này hết. Nhưng mà con đã trình bày với quý ngài rồi. Tức là còn 20 phẩm nữa là vẫn nói giống hệt như vậy thôi. Chẳng có gì khác nữa. Thì nếu quý ngài cứ về cứ đọc tiếp đi. Nó như vậy thôi. Tức là cái phần dạy bảo trao truyền này á, nó chỉ có hai cái quý ngài nhớ. Thứ nhất á, là tất cả đều không. Cái gì cũng không hết. Cái gì thì ông tu bộ này cũng trả lời là không hết. Phật tính có không? Không. Không có Phật tính không? Không. Cái sắc nó có không? Không. Không có sắc nó có không? Không luôn. À, thành ra lúc đầu mình đọc mấy cái đó mình chối rồi, mình thấy tại sao kỳ cục quá vậy trời. Cái này nói qua cũng là không, mà nói lại cũng là không. Sao được? Thì mình nhớ lại cái pháp môn bất nhị của ngài Yudhimaka. Thành ra tất cả những đại Bồ Tát đó là họ hiểu cái điểm đó hết. Rồi bây giờ mình xem lại, mồ hồi ông nói cho đã, mình chịu khó, mình theo hoài. Thì bây giờ sau này mới lòi ra. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi tại sao cái danh của sắc lại là không. À thì lúc đó ông Tu Bồ Đề mới nói sở dĩ cái danh của sắc nó là không ấy, là bởi vì cái tánh chẳng có. Cứ ngày thấy rõ ở đây không? Cứ ngày cái đọc lại tới luôn là vẫn là cái tánh chẳng có. Cái gì thì cũng là tại vì cái tánh chẳng có. Tức là cái bản chất nó không có. Thì hôm trước cũng trình bày với cái ngày rồi. Tức là nó giống như cái Lego vậy. Mình thấy không? Mình mua một hai thùng Lego, cái viên bằng nhựa đó, xanh bỏ tím vàng vậy đó. Mình ngồi mình ráp, có thời giờ mình ngồi mình ráp đó, ráp chơi vô, ráp thành cái bàn, thành cái ghế, thành con khủng long, thành cái xe hơi, thành cái xe truck gì đó, tù lum ấy. Mỗi lần mình thấy như vậy thì mình thấy nó thành vậy. Nhưng mà xong rồi mình gỡ nó ra, mình phá nó ra thì nó lại trở thành những viên Lego khác rồi. Tức là cái tánh nó không có. Mình nói nó là cái bàn nhưng mà thật ra nó không phải là cái bàn. Nhưng mà mình thấy rõ ràng nó là cái bàn. Cái bàn thì nói giống như thầy Như Điển vậy, tức là không thật có. Nó có nhưng mà nó không thật có. Thế ra mình thấy như vậy thôi, cái tánh như vậy. Nếu mà mình cao hơn chút xíu thì mình thấy, nghiên cứu vào, mình thấy tất cả nó đều là những nguyên tử. Tất cả thành phần trên vũ trụ này của mình á, nó đều kết hợp với những nguyên tử. Mà những nguyên tử đó, nguyên tử tức là cái mà nó không thể nó chia cắt được nữa gì cơ. Thế ra người ta mới gọi là nguyên tử. Nguyên tức là cuối cùng nguyên là cái nguyên tử là cái mà không thể chia cắt nữa. Thành ra cái danh từ ngoài quốc mà họ nó gọi là atom, atom a tức là không, tôm này tức là cắt này, tức là không thể cắt được nữa, cuối cùng này không thể cắt được rồi nữa. Tức là ví dụ như cái nhà này bây giờ mình nhìn xuống thì thấy khuôn gạch giấy gì đó, mình soi tới hồi là mình không thể cắt được nữa thì gọi là tôm, tức là nguyên tử. Thì cái nguyên tử của nó quý ngày mình đã học rồi, quý ngày biết rồi, nó chỉ là những cái hộp điện thôi. Mà những cái hộp điện nó thật sự ra là điện nào nó cũng giống điện nào hết, nó chỉ có những cái số lượng của nó khác nhau mà nó thành ra những cái nguyên tử khác nhau. Tức là quý ngài thấy những chất ở trên thế giới này của mình có hơn 250 chất đó. Thì tất cả những chất đó nó đều chỉ là có điện âm với điện dương thôi, nhưng mà nó kết hợp với nhau với cái số lượng khác nhau thì nó thành ra những chất khác nhau. Quý ngài hiểu rõ được nó rồi, nhưng mà thành ra nó không có cái bản chất của nó, tức là thực chất của nó không có. Bây giờ mình gọi cái miếng này là miếng vàng, thì thật ra vàng của nó cũng chỉ là những cái hộp điện thôi, nó dịch nhau thôi. Bây giờ nếu mà cái hộp điện nó mà nó sai lệch thêm cái, ví dụ mình dùng nguyên tử gì nó mình bắn vào một cái hộp điện nó văng ra ngoài cái thì nó trở thành chì, nó không còn thành là vàng nữa. Cái ngày cái chuyện đó cái ngày biết tôi gì phải không? Thì ra cái ngày thấy mình hiểu như vậy rồi, tức là cái câu trả lời thứ hai của ông Thiện Hiện, tức là vì tánh nó không có. Rồi lại sau bây giờ nhổ tới nhổ luôn nhổ thêm 20 quyển nữa. Cái ngày tức là tới trên quyển thứ 36 rồi. Rồi Đức Phật vẫn nói một thứ thôi, tại để chi để cho mình nhớ hoài, chứ phải nói mình ôi rồi nói một thứ tôi bỏ đi, nhảy vậy đi học cái gì? Mình học mình phải tâm đắc là như vậy, Đức Phật muốn cho mình như vậy. Thầy cái Đức Phật hôm trước còn có trình bày cái ngày Đức Phật mới dạy cái kinh này trong 22 năm rồi, thế sao mà ông giữ dạy giữ cái thần này chưa? Không 22 năm là nó quên, mà quên rõ rệt cái của ngài thấy rõ, cái ngài học đây biết rồi trời, nói hoài khổ lắm nói mãi. Mãi đụng dao đụng phớt bỏ nó tiêu hết. Đúng rõ rệt đi phải không? Mình phải thấy cái đó là mình sai thì mình mới sửa được. Còn nếu quý ngài vẫn nghĩ rằng quý ngài làm đúng thì thôi, không có ai sửa được quý ngài hết. Không có ai sửa được quý ngài hết. Và quý ngài vô phúc, con nói thật như vậy. Bởi vì con ở trong tình trạng đó rồi con biết rồi. Ngày xưa con đi bộ dữ lắm. Tiền bạc trời ơi, làm là có tiền. Lũ mặt ra là có tiền. Người ta xấu nhiều khi còn quả cụ khỏ nữa. Nhiều quá. Mà quý ngài thấy tới lúc mình nằm trên giường bệnh mình thấy rõ, bây giờ mà tôi chết thì con đem theo được cái gì? Một đồng bạc cũng đem, phải không? Mà bây giờ nói đi về một cái khỏe ấy, ôi không được đâu, đi chùa. Tôi mắc đi làm cái gì? Con nói xin lỗi quý ngài chứ quý ngài bên đây là quý ngài có phúc, quý ngài không đi làm gì hết trơn, quý ngài ở nhà Mỹ nó vẫn cho ăn bình thường, không có nhà thì Mỹ nó cho ở housing, nó cho quý ngài vào, không có đồ ăn thì nó cho cái xe, xong. Đâu phải là cái gì không có đâu, đâu phải như ở Việt Nam mình khổ sở, con nói thật, Việt Nam khổ sở, mấy đứa em còn nó khổ, thì nó đâu có tiền hưu đâu có gì. Ngày xưa nó đi làm là chính phủ quốc gia, người bây giờ là chính phủ cộng sản, thì cộng sản nó nuôi cộng sản thôi, nó đâu có nuôi quốc gia đâu, thế nên mình khổ, những người đó người ta khổ, thế nên mình phải thấy như vậy, mình phải thấy cái sự thật như vậy, rồi bây giờ mình hiểu được như vậy, tiếp tục mình học, qua những phần khác thì nó cũng giống như vậy thôi, bây giờ cứ lại có đọc tới đọc lui thì nó cũng chỉ có hai phần nữa thôi. Tức là bây giờ cái thứ nhất là cái gì cũng là không hết. Thứ hai tại sao lại không? Thì ông Trang Tình Hiện trả lời không là vì nó không có thực chất. Vì cái tánh nó chẳng có. Ông nói rõ trong này là vì cái tánh nó chẳng có. Vì cái tánh nó chẳng có thì đúng thật là cái gì cái tánh nó cũng chẳng có. Nhưng mà mình ở cấp thấp á, thì mình thấy rõ rệt là cái tánh nó có gì cơ. Cái này là tôi rõ rệt. Mà cái bản ngã của nó là quan trọng. Mà ở trong cái nước tự do dân chủ ấy, thì họ ưa xưng tụng cái bản ngã. Cái đó là cái thuộc cái chính trị của họ này. Họ xưng tụng cái bản ngã lên. Thì ra mình thấy nó làm cái gì cũng vậy hết. Mình nghĩ cái bản ngã nó quan trọng. Cái bản ngã có thật. Nhưng mà sự thật là Đức Phật dạy như vậy không có thật. Tại cho nhiều người ta không thích cái đạo Phật là như vậy. Nhưng mà đó là những người mà người ta biết rõ kìa. Chứ còn những người hời hợt thì ta không biết. Người ta vẫn nghĩ đạo Phật nó chỉ là cái thứ animist. Tức là cái thứ mà đạo tầm thường, thờ cúng vớ vẩn lắm. Giống như quý ngài thấy là thế mấy ông ý bà vô là cứ chậm khô lên lạy thôi, chẳng biết cái gì hết. Rõ rệt chứ, chỉ lạy thôi, chẳng biết gì cầu ông Phật. Mà con đã trình bày với quý ngài rồi, Đức Phật không phải là Thượng Đế, Đức Phật không phải là ông Thần Bát Phúc Giảng Hòa cho quý ngài. Quý ngài cầu đi, muốn cầu cứ việc cầu. Đức Phật không có quyền mà ban phúc giảng hòa cho quý ngài. Phúc họa của quý ngài là do cái nghiệp của quý ngài làm ra, quý ngài làm ra cái nghiệp đó, chứ không phải ông Phật làm. Mình làm bệnh xong rồi mình đi mình xin ông Phật cứu cho mình sướng không? Quý vị xíu nợ mình, ví dụ như tôi xíu nợ ông Lý tiền, xong bây giờ tôi ra tôi nói ông Hoài, ngoài anh tha tội cho tôi nhé, ok không sao đâu, tôi tha cho anh, ok, vậy thì ông Lý ông đòi tôi không? Ông vẫn, tôi vẫn thiếu nợ ông như thường, mới gì chuyện đó, thấy không? Thế giờ cứ ngày thấy rõ, mình mắc nợ người ta thì mình lại mình xin lỗi người ta, mình xin đền với người ta. Bây giờ tôi lại ông Lý, thôi bây giờ tôi không đủ tiền, giờ thôi tôi là góp tiền cho ông vậy. Mỗi tháng tôi đóng bị chết cho ông nữa, thì thôi, được rồi. Thì ông ấy nói, thôi, tôi nghiệp ông, tôi sẽ tha cho ông đó, chả ngọt lành. Ông là Bồ Tát này, là một Bồ Tát huyền lĩnh, à, thì thôi, tốt. Còn nếu không được như vậy thì mình cũng phải trả góp. Và như vậy thì nó mới giải quyết xong cái vấn đề mà nghiệp báo. Chứ đâu phải là tại vì tôi đi làm bệnh hoặc là tôi bị nó đuổi, tôi bị bệnh, cái tôi chạy lại tôi cổng phòng. Rõ rệt cái ngày, nhưng mà sự thật là như vậy. Chỉ có không nói là cái ngày làm sai hết. Bởi vì sự thật, cái tâm hồn của con người nó là nó yếu đuối, nó cần một cái gì đó. Bởi vì nếu mà cầu ông Phật không được á, thì tôi sẽ đi tôi cầu ông khác. À, cầu ông, một ông nào đó, ông sẽ nói, ừ, được thì cầu tôi như tôi cho hết. Vậy là chạy theo gọi liền. Rõ rệt không? Cái ngày, không giống như người ở đây nữa. Nói bây giờ lại chùa đi, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, rồi tụng giới gì, chẳng ăn thua gì hết. Là trước kia nó nói ngồi thiền mở lên xa cái là khỏe lắm. Rồi đây, cái chạy là mở lên xa nó bỏ ba cái con quỷ vào trong, về nhà khủng khủng điên điên. Bây giờ từng ấy, mình thấy, thành ra quý ngài thấy cẩn thận, điểm đó dùng con cái. Ở đây ha, tức là bây giờ quý ngài thấy rõ tại sao mình nghĩ về con không có đọc trong cái kinh này nữa. Bởi vì cái kinh này thật ra bây giờ quý ngài đọc cho tới cái quyển thứ 36. Mà 36 là cái của cái bộ dây bảo trách truyền thôi. Thế còn đúng là trong kinh này là tới quyển thứ 50 mấy. Thế nên nó vẫn như vậy thôi. Thôi bây giờ thì mình ngưng ở đây. Quý ngài về quý ngài cứ đọc tiếp như vậy đi. Làm cố mà nhồi vô. Rồi cố mà tâm đắc được cái đó. Thứ nhất là không. Thứ hai là không là tại vì sao? Tại vì nó không có tự tánh. Hiểu hai cái đó đi. Hiểu tâm đắc, tâm đắc, tâm đắc này. Tâm đắc thì tới độ nào mà thấy mà người ta kêu mình đi ăn cưới thì không thành đi á, là ngon rồi. À ngon rồi đó. Thì lúc đó là đắc rồi đó. Chứ còn nếu mà đồng giao đồng thất cái chạy thì thôi không chịu được đâu. Thì người ta vậy thôi. Đâu có ai nói gì với ngài. Cứ việc đi. Nhưng mà như vậy tức là mình chưa tới. Mình chưa tới, mình chưa tâm đắc được cái đó. Thì cho quý ngài phải thấy rõ. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây. Chắc tay đổi rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sinh đều chọn thánh Phật đạo.